Pháp Hội Bồ Tát Kiến Thiện thứ 16, Hán dịch Cao Tề, Pháp Sư Na Liên Đề Gia Xá, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Phẩm tự thứ nhất. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật ở tại nước Ca Tỳ Na Vệ, rừng Ni Cư Đà, cùng với chúng đại tỳ kheo 1250 người câu hội, tên các ngài là U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Già Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, tất cả đều là đại A-La-Hán, các lậu đã hết, không còn phiền não, tâm tự tại, tâm thiện giải thoát, huệ thiện giải thoát, như đại long tượng, chỗ làm đã xong, đều bỏ gánh nặng, đến được tự lợi hết các kiết sử, ở trong chánh giáo, tâm được thiện giải. Nơi tất cả pháp, tâm không chỗ ngại, đến nơi bờ kia, tự được giải thoát, và giải thoát quyến thuộc, tự được điều phục, và điều phục quyến thuộc, từ được tịch định và tịch định quyến thuộc, từ được độ thoát và độ thoát quyến thuộc, từ đến bờ kia và làm quyến thuộc đến bờ, từ đến lục địa và làm quyến thuộc đến lục địa, từ được an ổn và an ổn quyến thuộc, từ được tịch diệt và tịch diệt quyến thuộc, từ phá phiền não và phá phiền não cho quyến thuộc, từ được sa môn và sa môn quyến thuộc, tự được dứt ác và dứt ác quyến thuộc, tự được bà la môn và bà la môn quyến thuộc, tự trừ ác pháp và trừ ác pháp quyến thuộc, tự biết rõ các pháp và làm quyến thuộc biết rõ, tự mình đắc độ và hay đắc độ quyến thuộc, tự đủ các đức và làm quyến thuộc đủ các đức, tự không phiền não và làm không phiền não cho quyến thuộc, tự lìa năm chi và làm quyến thuộc lìa năm chi, từ được lìa chướng và làm quyến thuộc lìa chướng, từ được tịnh ý và làm quyến thuộc được tịnh ý, từ được lục thông và làm quyến thuộc đủ lục thông, tự lìa ghét yêu giải thoát và làm quyến thuộc lìa ghét yêu giải thoát, từ thủ hộ nhất tâm và làm quyến thuộc thủ hộ nhất tâm, từ niệm môn cụ túc và làm quyến thuộc niệm môn cụ túc, tự y tứ y và làm quyến thuộc y tứ y, tự rời lìa các kiến chấp và làm cho quyến thuộc lìa kiến chấp, tự bỏ các hy vọng và làm cho quyến thuộc bỏ hy vọng, tự được tận hành và làm cho quyến thuộc tận hành, tự được sự diệt xong và làm cho quyến thuộc sự diệt xong, tự tu và làm cho quyến thuộc tự tu, tự không trược niệm và làm cho quyến thuộc không trược niệm, tự đoạn dứt hữu giác và làm cho quyến thuộc đoạn hữu giác, tự nương thân hành và làm cho quyến thuộc nương thân hành, tự được thích bất động và làm quyến thuộc thích bất động, tự tâm thiện giải thoát và làm quyến thuộc tâm thiện giải thoát, tự huệ thiện giải thoát và làm quyến thuộc huệ thiện giải thoát, tự được hiền thánh và làm quyến thuộc được hiền thánh, các bậc như vậy được rời lìa nhánh lá, trừ bỏ gia thứ, chỉ có tâm thiện kiên cố mà an trụ. Bây giờ Đức Thế Tôn vào lúc cuối đêm ngồi ngoài đất trống, chúng tỳ kheo di quanh bốn mặt. Đức Thế Tôn quan sát chúng tỳ kheo rồi bảo rằng: các ông dò tìm một người có thể đến giáo hóa Tịnh Phạn Như, Huệ Mạng A Nhã Kiều Trần Như. Đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, chắp tay tác lễ, rồi bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi đến giáo hóa Tịnh Phạn Dương được chăng? Đức Phật nói: thôi, này Kiều Trần Như, nay ông đầy đủ đức của bậc đại sư, chẳng nên đến đó. Các ngài Huệ Mạng Bà Sáp Mô, Gia Du Đà, U Lâu Tần Loa Ca Diếp, Ma Ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đầy Một Kiền Liên đều lần lượt bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tôi có thể đến giáo hóa tịnh Phạn Dương. Đức Phật nói, thôi các ông đều đầy đủ pháp tôn trọng của bậc đại sư, chẳng nên đến đó giáo hóa. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên tự nghĩ, nay Đức Thế Tôn muốn ai đến giáo hóa tịnh Phạn Dương? Nghĩ xong, liền nhập Như Thiệt Tam Muội, dùng sức Tam Muội trang nghiêm tâm mình, liền thấy được ý của Phật, muốn Huệ Mạng Ca Lưu Đà Di đến giáo hóa tịnh Phạn Dương. Dĩ như trong cửa sổ lầu gác nhiều tầng, ánh sáng mặt nhật chiếu vào vách phía tây, Đại Mục Kiền Liên thấy tâm của Phật chuyên ở Ca Lưu Đà Di, muốn bảo đi giáo hóa Phụ Dương cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên xuất định đến chỗ Tôn giả Ca Lưu Đà Di mà nói rằng, tâm niệm của Thế Tôn biết Ngài có thể giáo hóa tịnh Phạn Dương, nay Ngài nên phát đại dũng mãnh mau đến giáo hóa. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nói, thứ dân còn khó giáo hóa, huống là quốc dương. Tại sao? Đại dương dòng sát lợi quán đảnh, có sức tự tại khó giáo hóa được, dĩ như chứa họp củi khô, hoặc 2 năm, 3 năm đến 1000 năm, củi tích chứa lâu năm như vậy, rất là khô ráo. Bây giờ, có người phóng hỏa đốt thành ngọn lửa lớn, thưa Ngài Đại Mục Kiền Liên, khối lửa ấy chừng có lớn chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, rất lớn. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nói, nếu lại có người đem vô lượng dầu tô tưới vào, khối lửa ấy có thêm thạnh chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, càng thạnh hơn gấp bội. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nói, có thể đến gần khối lửa ấy chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, khó gần được. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nói, đại dương dòng sát lợi quán đảnh ấy, khó có thể giáo hóa, khó đến gần cũng như vậy. Thưa Ngài Đại Mục Kiền Liên, dĩ như ngà của voi cuồng, có nên đụng chạm được chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, chẳng nên đụng chạm. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nói, đại dương dòng sát lợi quán đảnh, khó giáo hóa được cũng như vậy. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, Đức Thế Tôn tâm niệm biết Ngài có khả năng đến giáo hóa tịnh Phạn Dương vậy. Tôn giả Ca Lưu Đà Di nói, có thiệt Đức Thế Tôn nghĩ rằng tôi có khả năng đến giáo hóa tịnh Phạn Dương chăng? Tôn giả Đại Mục Kiền Liên nói, Đức Thế Tôn thiệt nghĩ đến Ngài, cho rằng Ngài có khả năng giáo hóa được Phụ Dương. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo Ca Lưu Đà Di rằng, ông nên vào thành giáo hóa Phụ Dương, chỉ có Phật và ông là có thể giáo hóa được tịnh Phạn Dương thôi. Này Ca Lưu Đà Di, trong hàng thanh văn đệ tử Phật, ông là người có khả năng đệ nhất về việc giáo hóa các ấp tụ lạc. Đức Thế Tôn liền nói kệ tụng, bảo Ca Lưu Đà Di rằng, lắng nghe U Đà Di, ông hay giáo hóa giỏi, quyết khiến dòng thích mừng, đến hóa tối thắng dương, lúc vua được tỏ ngộ, lợi ích hàng trời người, quyết được đến bờ kia. Ông nên mau đến hóa, tình Phạn Dương dòng thích, nay lòng hờn loạn trượt, niệm huệ chẳng hiện hành, dường như té gột cao, luyến tiếc nơi ngôi cao, tâm huệ mê mất hết, như người buông mất vốn, giói nhớ sanh khổ nhiều, như trời mất cung điện, luyến nhớ ngủ dục lạc, chưa biết Phật chánh pháp, buồn rầu rất não loạn, tự nghĩ mất thất bửu, và bốn cấp nhân gian, nhớ đến ngôi thánh dương, miệng thốt lời phi pháp, có lúc vua buồn loạn, chẳng biết mình và người, như quỷ đoạt tinh hồn, nắm giữ lấy thân người, như tại núi Kê La, tất cả không chỗ thấy, não hận ấy che chướng, nên thấy lại chẳng thấy, cũng như ngủ mê chết, tâm mình chẳng tự biết, bị lo hờn mê chướng, vua chẳng biết tự mừng, như người vợ chết chồng, buồn khóc sanh lo khổ, nay vua si não loạn, buồn thương sanh khổ lớn, ông có phương tiện giỏi, đến hóa tịnh Phạn Dương, xô ngã tràn tà mạng, kiến lập đèn chánh pháp, không còn ai hóa được. Tình Phạn Đại Dương ấy chỉ có Ưu Đà Di, thuở trước từng đồng hành, Ưu Đà Di nên biết từng có đại quốc dương, tên là Tăng Trưởng Thiệt, danh tiếng chấn mười phương, như pháp làm quốc vương, tất cả đều quy hóa, dùng chánh pháp trị dân, vua lãnh tứ thiên hạ. Trong ấy đầy thành ấp, vườn tược bông trái thơm, nhiều những chúng hiền thánh, không có người tà tác, rừng tốt rất trù mật, đất sạch không gai góc, rất nhiều thứ tịnh diệu, ao hoa trang nghiêm đẹp, nhân dân rất đông giàu, bỏ ác ăn ở lành, đóng các cửa ác thú, quyết lên thiên đạo tốt. Xưa vua ấy có con, từng cúng dường nhiều Phật, tu đủ các căn lành, tròn đầy những công đức, tên là Diệu Kiên Huệ, được nhiều người hầu hạ, thường thấy lỗi ngũ dục, bỏ nhà ưa nhàn tĩnh, phụ dương bảo dương tử, con nên thọ ngũ dục, thị nữ tự vui chơi, ở cung điện báu đẹp, cha sắm sửa cho con, đồ chơi không hề thiếu, sao con chẳng thọ vui, con nên nói ý con, biết các loài lành tốt, trong cung báu của con, gái báu thường dây quanh, cảnh tốt rất đáng vui, chư tiên nhân ở rừng, con bỏ trở về nhà, thọ các vui nữ sắc, huống con không thiếu thốn, chúng thị nữ dây quanh, vua quan đều tùy tùng, cung điện như thiên cung, nên thọ ngũ dục lạc. Cung nữ rất đẹp xinh, chẳng khác gì thiên nữ, múa ca đánh nhạc hay, có thể tùy ý vui, mắt như lá ưu ba, môi đỏ như ngậm son, mặt tròn mày rộng đen, trán bằng cổ cao ngấn, tay thẳng đầy tròn trịa, đẹp như dòi tượng dương, bàn tay màu hoa sen, ngón tròn giót mềm đẹp, lưỡi mỏng rộng đỏ hồng, lời hay như cam lộ, răng trắng trong kín đều, chuỗi ngọc y phục báu, rún sâu chẳng hiện bụng, lưng như chày kim cương, dế đùi mềm tròn thẳng, không khác đùi lộc dương, bước đi như nga dương, thấy đều nhìn ngó con, tuổi trai tráng đáng yêu, có thể nối dòng dõi, con và các người đẹp, như hoa xuân nở tốt, trai tráng tuổi chưa già, phải mau thọ dục lạc, Kiên Huệ bạch phụ dương, cha nói phi chánh lý, nếu có lời đúng pháp, truyền bảo chẳng dám trái. Nay cha nghe con nói, lời lành và chân thiệt, những đến trong giấc mơ, chẳng có ý tưởng dục. Nay lời nói của cha, người trí chẳng bằng lòng, kẻ ngu thích dục lạc, người sáng thì thường nhàm, sao có người mắt sáng, khen người mù dẫn đường, đâu có người trên bờ, lại thích bị chìm đắm, đâu có người giải thoát, mà lại ưa ngục tù, đâu có người an lạc, lại khen tặng sự khổ. Ý con xem phụ dương, như kẻ mù chìm tù, như mộng thọ ngũ dục, lại bị dục nhận chìm. Phụ dương như đuôi mù, mắt con sáng thấy rõ, cha bị dục cuốn trôi, nay con rất nhàm chán, dục như chén thuốc độc, cũng như đầu rắn độc, như mũi dao gươm bén, cũng như khối lửa lớn, lúc vua quan khuyên bảo, Kiện Huệ đều chẳng nghe, bỏ cha và quốc độ, rời dục mà xuất gia, như rắn lột da cũ, cũng như bỏ mũi đãi, rời xa những lỗi ác, tuyệt hy vọng xuất gia. Lúc Kiên Huệ bỏ tục, có một quan chức trẻ, người ấy tên Nguyệt Thí, bỏ nhà theo Kiên Huệ, đồng tử xuất gia rồi, và cùng quan trẻ kia, thành tựu bốn pháp trụ, đầy đủ ngũ thần thông, thấy rõ lỗi ngũ dục, siêu tuyệt nơi dục giới, chuyển chánh diệu pháp luân, sanh thẳng lên phạm thiên. Đồng tử xuất gia rồi, phụ dương lòng ghét giận, Nguyệt Thí đến chỗ vua, giáo hóa cho vua mừng. U Đại Di nên biết, thuở xưa kia Kiên Huệ rời xa nơi ngũ dục, nay chính là thân ta. U Đại Di nên biết, vua Tăng Thiệt xưa kia đâu phải ai xa lạ, là Tịnh Phạn Dương vậy. U Đại Di nên biết, người theo ta xuất gia, Nguyệt Thí là thân ông, đã từng hóa Tăng Thiệt, Thế nên U Đà Di, nay nên hóa phụ dương, quyết có lợi ích lớn, vì xưa đã giáo hóa. Tôn giả U Đà Di nghe lời phán dạy của Phật, liền nín lặng lãnh nhận. Lúc đó, Tôn giả U Đà Di qua đêm đến sáng, vào giờ khất thực, đắc y mang bát đi vào thành Ca Tỳ La, có hơn ngàn người dòng Thích Ca tập họp tại Dương Môn đều có chỗ cần. Vua Tịnh Phạn Vương nghe Phật Như Lai đến thành Ca Tỳ La tại rừng Ni Cư, Dương sanh lòng ghét hờn rằng, đứa con ấy xuất gia chối bỏ chủng tộc giàu sang ta, nếu nó ở nhà sẽ nối ngôi Kim Luân, cai trị tứ thiên hạ, thống lãnh đúng pháp nhân dân không nghịch mạng, đầy đủ bảy báo, Luân Bửu, Tượng Bửu, Mã Bửu, Ma Đi Bửu, Nữ Bửu, Chủ Tạng Thần Bửu, Đạo Sư Bửu, ngàn con trai dũng kiện, dung nhan xinh đẹp, có khả năng dẹp cường địch, bảo hộ tứ thiên hạ, chẳng dùng vũ khí ngự trị quốc độ, chỉ trị chánh đúng pháp, tự nhiên thái bình. Ta được làm luân dương tự tại khoái lạc, họ phải tôn trọng cúng dường cho ta, vì đứa con ấy xuất gia, nên những sự đáng lẽ được ấy mà đều mất cả. Tình Phạn Dương nghĩ như vậy, rồi truyền cho dòng Thích, tất cả mọi người chẳng được đến chỗ con ta ở kính tinh nghe pháp, nếu có ai phạm sẽ chém đầu. Bây giờ có người dòng Thích tên Hỷ Diện, chẳng ở trong chúng, chẳng nghe lệnh Dương, thấy Tôn giả U Đà Di liền đến cúi đầu thưa, Tôn giả mới đến, được bình an chăng? Đức Thế Tôn an vui, ít bệnh, ít não, đi đứng nhanh nhẹ, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng? Tôn giả U Đà Di báo Hỷ Diện rằng, Đức Như Lai an lạc, ít bệnh, ít não, đi đứng nhanh nhẹ, đi đường chẳng mệt, uống ăn chẳng thiếu. Có người dòng Thích tên Thiện Giác, thấy Hỷ Diện cùng Tôn giả U Đà Di tại chỗ vắng nói chuyện, cũng đến thưa rằng, đại đức từ xa đến, được an lành chăng? Đức Thế Tôn đi đứng an lạc, ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu chăng? Tôn giả U Đà Di báo Thiện Giác rằng, Đức Như Lai thánh ngự an lạc, ít bệnh, ít não, đi đường chẳng mệt, ăn uống chẳng thiếu, lại có hai người dòng Thích, tên Vô Ưu và Ly Ưu, thấy Hỷ Diện và Thiện Giác cùng U Đà Di ở chỗ vắng nói chuyện, hai người cũng đến chào đón hỏi thăm như trên, rồi tiếp hỏi, bạch đại đức, Đức Như Lai ở trên đường đi, cứ sao không thiếu? Tôn giả U Đà Di báo với Vô Ưu và Ly Ưu rằng, do tứ thiên dương, thiên đế Thích, phạm thiên dương và chư thiên thường đến cúng dường nên chẳng thiếu vậy. Các người dòng Thích ấy đồng thưa rằng, bạch đại đức U Đà Di, chúng tôi đều muốn đến chỗ Đức Phật Thế Tôn cúng dường nghe pháp mà sợ chẳng được, vì Tịnh Phạn Vương có sắc lệnh nghiêm cấm tất cả người dòng Thích, nếu ai vi phạm sẽ bị chém đầu. Tôn giả U Đà Di nghe nói bèn nghĩ rằng, đây là phụ Dương rất oán hận, tôi phải dùng phương tiện để đến chỗ Dương. Tôn giả U Đà Di liền nhập Như Thiệt Tam Muội, dùng sức Tam Muội trang nghiêm tâm mình, lại dùng thần lực bay cao bằng bảy cây đa la, ngồi kiết già trên hư không, rồi bay đến chỗ Tịnh Phạn Vương. Nhà vua ngó thấy, liền rời chỗ ngồi, đứng dậy chắp tay cung kính, hướng về U Đà Di mà nói kệ rằng, đại sư Ca Sa từ đâu đến, thành tựu oai nghi khó được thấy, nếu có cần gì xin nói mau, nay tôi thành tâm quyết phụng cấp. Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp Dương rằng, tôi là con của con Đại Dương, Đại Dương là tổ phụ của tôi vì Như Lai đi khất thực, được đồ ăn sẽ về dân Phật. Hôm nay Đại Dương được lợi lành, con vua là đấng tối tôn thượng, oai đức quang minh chiếu mười phương, như trăng rằm mặt nhật giữa trưa, như mặt nhật không gian chẳng mây mù, ánh sáng chói chang đều chiếu khắp, đấng tối thắng con trai Đại Dương, oai đức danh tiếng giang mười phương, dường trăng đêm thu lúc mới mọc, che lấp lửa đón khắp soi sáng, đấng tối thắng con trai đại dương, hàng phục ngoại đạo xuyên sáng chói, như giữa trưa mặt nhật chói chang, tinh tú bị lấn nên chẳng hiện. Đấng tối thắng con trai đại dương, hàng phục ngoại đạo tự mình sáng, như giữa trưa mặt nhật lấn trăng, làm mặt nguyệt mất sáng chẳng hiện. Con trai đại dương phục ngoại đạo, như mặt nhật sáng làm trăng ẩn, như cầm thú nghe sư tử rống, thủy lục không hành tan về hang, sợ chạy đào tẩu mê phương hướng, vì tiếng sư tử khó chịu đựng. Đại thánh Như Lai lúc gầm rống, tà ngoại được nghe tiếng vô ngã, dầu kẻ vô trí đến hữu đảnh, nghe tiếng vô ngã thảy đều sợ. Trong nhân thiên kẻ ngu si mù, Như Lai mắt sáng chỉ đường họ, vì họ làm đèn trừ tối tâm, phát khởi trí sáng tối vô thượng, chánh tà bình đẳng chẳng bình đẳng, vì bảo thế gian đạo phi đạo, vì người lạc đường chỉ đúng đường, từ bùn dục nhiễm vớt ra khỏi, như mây bao phủ ao khô cạn, mưa tuôn đầy tràn ruộng ướt đều. Con trai đại dương đấng tối thắng, gây dựng mưa pháp nhuận trời người, như nước thấm đất và núi sông, cùng trăm giống cỏ rừng cây cối, cỏ thuốc cây cành và dây leo, hoa thơm đua nở khắp núi đẹp. Đấng đủ thập lực tứ vô úy, đầy đủ 18 pháp bất cộng, trái nhất thiết trí hoa trang nghiêm, con trai đại dương thân di diệu, như núi Tu Di ở giữa biển, nghiêm tốt bất động trời thích ở. Con trai đại dương đấng thiện thệ, trong biển sa môn tối đệ nhất, đao lợi thiên chúa xá chỉ phu, trong chúng chư thiên kỳ diệu nhất. Con trai đại dương đấng thế tôn, trong chúng sa môn kỳ diệu nhất, chuyên nói bí áo pháp thầm thâm, dùng điện đại bi chiếu khắp chỗ, Như Lai Long Dương tu mưa pháp, niệm xứ nước ao chảy chậm xuống, oai đức trì giới như mặt nhật, dùng sức tam muội trừ mê tối, sáng trí huệ dứt phiền não ái, mặt nhật đại thánh chiếu thế gian, đầy đủ niệm xứ báu ma ni, truyền bè giới định qua bỉ ngạn, giác chi gươm báu thiền tràn đầy, lạy cầu vô ưu vào biển Phật, rễ giới thanh tịnh chắc khó động, tam muội lá cây cành niệm xứ, thức giác hoa không thân cây cứng, vô ngã kiên cố thành cây Phật, đi trong rừng giới người đại lực, tam muội điều phục nương núi đức, ba môn giải thoát làm cảnh giới, Phật thập chí lực là dương tử, chánh kiến vô trước đấng thế tôn, hàng phục cường địch đại pháp dương, khủng bố tất cả các ngoại đạo, con trai đại dương đấng vô úy, tịnh giới đức tạng diệu trang nghiêm, thiền định tịch diệt y phục báu, thế tôn đủ trí cảnh giải thoát, bố thí tài vật như trưởng giả, xa lìa các ác họp những lành, gốc thiện huệ diệt các phiền não, trí huệ thí pháp cho trời người, con trai đại dương đấng chói sáng, mê giới trời huệ dùng làm chớp, tám sợi tơ mưa hay nhuần thấm, thế tôn giúp ích mầm mạ tốt, dương tử dường như rồng lớn mưa. Tình Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: thắng sĩ đến đây an lạc chăng? Đến như uống ăn không thiếu thốn, thân không mỏi mệt giường nệm chiếu, như hoa bờ sông chẳng héo úa. Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: cảnh giới thiền định đủ thần lực, thân tâm an lạc khắp đầy đủ, thế tôn tinh thần trụ tịch tỉnh, dường như sen vàng chẳng khô khan. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: xưa dùng cờ trống tự cảnh tỉnh, âm nhạc tranh sắc cùng tiêu sáo, kỵ nữ xinh đẹp để tự vui, nay ở rừng vắng chẳng khổ ư? Tôn giả U Đà Di nói kệ đáp rằng: thiền định tịch tỉnh làm cảnh giới, khéo hay tu học tam muội vui, đi đứng ngồi nằm nương pháp lành, tâm thường mừng vui, không khổ não. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Dường báo vô giá thường nằm an, lúc ngủ gái đẹp luôn hầu cạnh, giáp vòng trần thiết nhiều đèn sáng, vì sao nằm tối chẳng buồn bực? Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp rằng: Lúc ngủ Thế Tôn nằm giường thánh, nệm êm là từ gối mềm bi, Phật an trụ hỷ tâm thường vui, bỏ ba cõi khổ chẳng buồn bực. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Hàng thích chủng mạnh thường dây quanh, học rộng thông thái dùng làm bạn, lớn khôn trong cung điện nguy nga, vì sao ngày nay thích rừng vắng? Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp rằng: Như pháp sanh con luôn kề cận, đồng tu chỉ định ở tại bên, lòng ưa rừng vắng tu thiền định, đạo sư vô úy thích núi rừng. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Đồng tử ngày xưa lúc ở cung, dùng ao tắm trời để tắm gội, cũng dùng dầu thơm thoa thân mình, nay ở trong rừng ai tắm cho? Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp rằng: Nước ao các pháp bờ giới lành, Thế Tôn tự tắm và tắm người, mình cùng các con nổi chẳng ước, tự độ đã xong độ quần sanh. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Ngày xưa hương thơm thường ướp thân, chỉ vàng châu ngọc để trang nghiêm, thường mặc thiên tử y phục báu, nay ở trong rừng trang sức gì? Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp rằng: Tràng hoa công đức hương ướp giới, anh lạc thiền định y tàm quý, trí huệ giải thoát tự trang nghiêm, ánh sáng oai đức chiếu khắp rừng. Tịnh Phạn Dương nói kệ hỏi rằng: Xưa dùng đao gươm cung tên mâu, dũng sĩ cầm mang luôn phòng vệ, cũng dùng lọng báu thường che trên, nay ở rừng vắng ai hộ vệ? Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp rằng: Từ bi nhẫn nhục tự phòng vệ, đệ tử thanh văn quyến thuộc mạnh, dùng công đức lành quyết không sợ, thập lực hùng mạnh tứ vô úy. Tịnh Phạn Dương nói kệ khen rằng: Lành thay khéo nói đức con tôi, lâu tu pháp lành chẳng thối chuyển, ngài lấy bát xong mang bát về, tôi cũng đi đến chỗ Thế Tôn. Tôn giả Ưu Đà Di lại thưa vua rằng: Tâu Đại Dương, đức bà già bà là thầy đại chúng hay ngự phục chúng sanh, là đại tiên nhân hay khéo an trụ, trong chúng sa môn là du sa môn, ánh sáng chiếu khắp như trăng đêm rằm, muôn sao dây quanh, ánh trăng rất sáng chiếu khắp nơi. Đức Thế Tôn cũng vậy, ở trong chúng sa môn ánh sáng chiếu khắp như trăng mùa thu ở trong hư không chẳng có mây che. Đức bà già bà cũng vậy, ở trong đại chúng ánh sáng chiếu khắp như Thiên Đế Thích là du chư thiên ở thiện pháp đường, trong hàng chư thiên ánh sáng rực rỡ. Đức bà già bà ở trong đại chúng ánh sáng rực rỡ cũng như vậy, như Dạ Ma Thiên Dương, Đâu Xuất Đà Thiên Dương, Hóa Lạc Thiên Dương, Tha Hóa Tự Tại Thiên Dương ở trong chúng chư thiên ánh sáng rực rỡ oai đức độc tôn. Đấng bà già bà ở trong đại chúng oai đức độc tôn cũng vậy, như đại Phạm Thiên Dương, chúa thế giới ta bà trăm ức chúng Phạm Thiên di quanh ánh sáng rực rỡ oai đức độc tôn. Đấng bà già bà ở trong chúng sa môn oai đức hiện hích độc tôn cũng vậy. Nghe nói đạo đức của đấng bà già bà xong, Tịnh Phạn Dương tự nghĩ rằng: Sa môn này là đệ tử thanh văn, còn có đại thần thông đại oai đức như vậy, huống là Đức Như Lai. Vua lại nhớ lúc Thái tử vừa sanh thì cả đại địa chấn động sáu cách 18 tướng, động biến động, đẳng biến động, dũng biến dũng, đẳng biến dũng, khởi biến khởi, đẳng biến khởi, chấn biến chấn, đẳng biến chấn, hống biến hống, đẳng biến hống, kích biến kích, đẳng biến kích, phóng ánh sáng lớn, không ai đỡ dìu mà tự đi bảy bước, Trên không có hai đường nước chảy xuống tắm gội thân thể, tự nhiên có thánh tọa bằng chân kim, trong hư không hóa thành lộng trời, chư thiên lễ bái. Từ đó đến ngày chưa xuất gia, chẳng bị ngũ dục mê hoặc, phàm có làm điều gì thì quyết định chẳng bỏ dở, nói gì thì làm được nấy, trong tất cả thời gian kiên cố đại lực, chẳng nói dối, chẳng trái tính hành. Từng có lời rằng, tôi thành vô thượng bồ đề, tự độ mình rồi, sẽ độ phụ dương. Tịnh Phạn Dương nhớ Phật lúc còn là Thái tử Bồ Tát, đã có bổn thệ nguyện, nên vua nói kệ rằng, nếu có người sơ sanh, trí sáng nói chẳng luống, lời cùng việc chẳng khác, người trí ai chẳng tin. Nếu người lúc sơ sanh, đối cha nói thành Phật, quyết làm bậc Thế Tôn, người trí ai chẳng tin. Nếu có người chẳng tiếc, khối báu bằng núi tuyết, rời lìa những tham lẫn, người trí ai chẳng tin. Nếu người trong giấc mộng, chẳng nói lời hư vọng, như lời mà tu hành, người trí ai chẳng tin. Lời nói như gươm đao, chẳng não cũng khiến giận, người rời sự giận hờn, người trí ai chẳng tin. Không có ai khi được, tham sân cũng chẳng nhiễm, vua đầy đủ trí huệ, người trí ai chẳng tin, tất cả ngũ dục lạc, và cùng những sang giàu, đều không cột trói được, người trí ai chẳng tin, các thứ sự hy hữu, và cùng những vật tốt, không làm động lòng được, người trí ai chẳng tin, dùng những lời ngọt ngon, thông minh lời nói khéo, không làm mê hoặc được, người trí ai chẳng tin, dùng những lời thuận nghĩa, những câu muốn quyết định, cũng chẳng buộc ràng được, người trí ai chẳng tin, quân lực bố trí mạnh, cùng nhiều cách canh phòng, vẫn chưa khỏi hoàn thành, người trí ai chẳng tin, rời bỏ ngũ dục lạc, để cầu hành cam lộ, hy vọng được bồ đề. Người trí ai chẳng tin, sáu năm tu khổ hạnh, dũng mãnh không ai bằng, cầu được thắng bồ đề. Người trí ai chẳng tin, sáu năm ăn thua ít, cầu được thắng bồ đề. Lời an các thế gian, người trí ai chẳng tin, sáu năm bị ma nhiễu, nối nhau tìm lỗi dở, vẫn chẳng gặp được dịp. Người trí ai chẳng tin, rời xa lỗi ngũ dục, chẳng cầu vật người khác, thường lợi ích thế gian, người trí ai chẳng tin, chẳng nghe pháp nơi người, tự nhiên thành bồ đề. Tịch định khó biết được, người trí ai chẳng tin, Phạm Dương đến khuyến thỉnh, cần cầu Phật Thế Tôn, như thỉnh mà diễn thuyết, người trí ai chẳng tin, vì thương xót nhớ tôi, nên đến giường đi câu, vì độ các thích chủng, người trí ai chẳng tin, Như Lai tự độ rồi, độ tôi khỏi biển khổ, ghi nhớ thệ nguyện xưa. Người trí ai chẳng tin, nay là lúc được lợi, biết Phật nhất thiết trí, vì thương xót đến tôi, người trí ai chẳng tin, nay tôi sẽ đến đó, thấy thân đấng đạo sư, lúc nghĩ suy như vậy, biết mình là nhân dương. Tịnh Phạn Dương suy gẫm xong, nói với tôn giả Ưu Đà Di: Thưa Đại Đức, ngài đến đây còn cần thứ gì? Tôn giả Ưu Đà Di nói kệ đáp rằng: Vốn vì lợi ích cho đại dương, tôi dùng thần thông bay đến đây. Nếu nơi thập lực một niệm tin, nam nữ đều được đến đường lành. Thập lực công đức vô biên tế, Thế Tôn vì thích chủng mà đến, sự đáng mừng vui nay mới tới, nhân chúa phải nên phát lòng tin, để dương danh tiếng quyết thêm lớn, đầy khắp cõi tam thiên đại thiên. Con vua đã là kho của vua, đầy đủ thập lực tâm từ bi, du hành mười phương tâm vô ngại, như sen ở nước chẳng dính nước, tự độ tứ lưu các cõi rồi, cũng độ trời người bốn sông dữ, an trí trên bờ đất vô úy. Đại dương phải nên tin đạo sư, nhổ khỏi tứ lưu ba tên độc, cũng làm quần sanh thắng y sư, trong chúng y sư tôn thượng nhất, đại dương phải nên kính tin sâu, cũng hay hàng phục các quân ma, ma dương quyến thuộc bè đảng ác, chứng được tịch diệt đại bồ đề. Đại dương phải nên kính tin sâu, nhân dương thiên dương đều khuyến thỉnh, vì độ chúng sanh nói diệu pháp, diễn bày vô thượng thuốc cam lộ, là đấng pháp dương phải nên tin, che lấp tất cả chúng ngoại đạo, chuyển diệu pháp luân quá cân lượng, hóa độ vô lượng ức chúng sanh. Đại hùng nhân dương phải nên tin, vô minh phủ dày trong hắc ám, mắt mình trong sáng, sáng mắt người, thuyết pháp trừ được những mù lòa. Đại hùng dân dương phải nên tin, lão bệnh tử khổ, bức bách người, nói pháp trừ được lão bệnh tử, khiến chúng thế gian lên đường lành. Đại hùng dân dương phải nên tin, ba lửa đốt cháy chúng thế gian, như đất cháy hồng dùng nước tắt, nói bát chánh đạo, Phật vì người. Đại hùng nhân dương phải nên tin, dứt hết ba uế trừ các ác, hay trời thế gian ba cấu trượt, du hành mười phương rất kỳ diệu. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, như cha yêu con thương thế gian, thập lực đại từ tâm nhuần khắp, phát khởi đại bi độ chúng sanh. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, khó điều điều được Đức Thế Tôn. Người đáng được độ, nay đều độ, hay dứt lửa phần các phiền não. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, chúng sanh đọa trong biển ba cõi. Phật như thuyền tàu hay tế độ, thập lực đại bi cứu thế gian. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, thân đoan chánh vô lượng công đức. Đại bi du hành hóa thế gian, khiến tâm trượt lâu được thanh tịnh. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, như ngọc mani lắng nước trong, đi trong đời làm sạch chúng sanh, trừ dứt bầy mê đua loạn trượt. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, như châu mani tánh thanh tịnh, hay khiến người trí lòng vui đẹp, Thế Tôn rời ác tâm sáng sạch, khiến những người trí hâm mộ thích, nơi Đức Thế Tôn khởi tín tâm, hay khiến trời người lìa gánh khổ, bỏ báo sanh tử được tịnh diệt. Dũng mãnh đại dương phải nên tin, trong khối công đức nói ít phần, như giữa không gian một dấu chim, bờ Phật công đức tôi chẳng biết. Đại dương phải nên kính tin sâu. Tịnh Phạn Dương nghe tôn giả Ưu Đà Di khéo nói công đức được tu lúc Đức Phật còn làm Bồ Tát, vua liền tự nhớ bổn thể của Như Lai: tôi được độ rồi sẽ độ phụ dương. Vì nhớ như vậy nên vua rất kính tin và nói với tôn giả Ưu Đà Di rằng: này tỳ kheo, nay ngài chính là con của con trai tôi, ngài nên ăn rồi mau về chỗ Đức Phật đem cơm dâng lên, nay tôi cũng phải đến ra mắt Đức Thế Tôn. Tôn giả Ưu Đà Di biết lòng vua đã kính tin, ăn cơm xong, tôn giả bưng cơm canh về dâng lên Đức Phật. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: Ưu Đà Di giáo hóa Tịnh Phạn Dương được chánh tín, hôm nay chư thiên và người đời được lợi ích rất lớn. Đức Thế Tôn khen ngợi tôn giả Ưu Đà Di rằng: lành thay, lành thay, nay ông được phước đức lớn, vì đã làm cho Tịnh Phạn Dương kính tin vậy. Đức Thế Tôn lại bảo chư tỳ kheo rằng: Ưu Đà Di giáo hóa Tịnh Phạn Dương được công đức, nếu là có sắc thì hằng xa thế giới mười phương chẳng dung thọ được, vì khối công đức ấy rộng lớn vô lượng vậy.